Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Caesarea Philippi. Dọc đường người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, các thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, ở đây bạn nào không sợ chết thì giơ tay thôi. Có ai không sợ chết giơ tay? Ai cũng sợ chết. Ở đây ai không sợ khổ giơ tay? Rồi có mấy người giơ tay? Ở đây ai không sợ khó giơ tay? Rồi ở đây ai là người mà muốn sống giơ tay? Rồi giơ hai tay lên, những người nào muốn sống giơ hai tay lên. Để vỗ một tràng pháo tay thật to để biết mình vẫn còn sống. Để biết mình vẫn còn sống. Nhưng mà ở đây chúng ta nghe Chúa nói, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Tiêu rồi. Tiêu rồi, ai giơ tay là những người ham sống thì sẽ mất, sẽ chết. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Mãi lên, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ngược lại, ai dám liều mạng sống vì tôi và vì tin mừng, liều mạng sống vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Ai mà liều mạng sống vì tôi, tức là vì Chúa Giêsu và vì tin mừng, thì mạng sống ấy sẽ được cứu. Còn ai mà muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Mà ai dám liều mạng sống mình vì Chúa và vì tin mừng thì sẽ được cứu, sẽ còn. Phải không? Còn với mất. Ai mà ham mạng sống mình, muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai dám mất mạng sống mình vì Chúa, vì tin mừng thì sẽ còn. Vậy thì ai muốn còn giơ tay? Giơ tay lên. Ai muốn còn giơ tay lên? Ai muốn còn mạng sống thì giơ tay lên. Mà muốn còn mạng sống mình thì phải chịu đánh, đánh đòn. Ai muốn còn mạng sống mình thì phải chịu đánh mất. Ai đánh mất thì sẽ được còn. Nhớ không? Nhớ không? Bạn thấy Chúa nói sao kỳ quá, khó hiểu và nó ngược đời quá. Ai mà sợ mất mạng sống, ai mà muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Vì thật ra trên cõi đời này, hỏi các bạn, có ai tự mình cứu được mạng sống mình không? Không. Đang khỏe như thế này, đùng một cái đi khám, cho bác sĩ phê một câu là cho về nhà ăn uống thoải mái, đó là biết là còn hay mất. Mất. Đấy, muốn cứu mạng sống mình có được không? Không. Rồi, chúng ta đang khỏe như thế này đấy, ra ngoài đường mình đi rất cẩn thận, nhưng mà xe khác nó tông mình còn hay mất? Mất. Sợ không? Sợ chứ. Đang ngon lành ngồi đi cười cười nói mà tuần sau không thấy nó đi hát lễ nữa, bảo đâu rồi? Xe tông. Có không? Có không? Có chứ thưa anh chị em. Cho nên là cái mạng sống của chúng ta mình chẳng bao giờ mình giữ được, mà mình có muốn giữ cũng không giữ được cơ mà. Đúng không ạ? Giữ cũng không giữ được. Thế thì đã không giữ được thì lo giữ làm cái gì? Đã không giữ được thì lo giữ làm cái gì? Giữ không được đâu mà cứ lo giữ. Vậy thì chỉ có một liều ba bảy cũng liều. Liều cái gì? Không phải là liều lĩnh. Không phải là liều lĩnh. Không phải là liều một cách liều mạng. Không phải là không có suy nghĩ gì cả, nhưng dám liều mạng sống vì vì ai? Có phải là thấy người đẹp mình, người bồ mình nó bị thằng khác đánh, rồi mình nhảy ra mình liều, mình cứu người đẹp rồi mình chết, như vậy có phải là liều mạng sống vì Chúa không? Rồi thấy người ta có xe ngon quá, mình liều mình cướp xe người ta, bị người ta bắn chết, có phải liều mạng sống vì tin mừng không? Rồi thấy người ta buôn lậu thuốc phiện lời quá, mình cũng đi buôn lậu thuốc phiện rồi bị bắn chết, có phải là vì liều mạng sống vì Chúa không? Không. Cho nên không có phải là cứ liều mạng, cứ liều lĩnh là được cứu, không phải. Nhưng mà phải liều mạng sống vì Chúa. Mạnh lên, dưới cao lên. Liều mạng sống vì, mà liều mạng sống vì tin mừng. Nhớ hai cái đó. Liều mạng sống vì Chúa và liều mạng sống vì tin mừng thì sẽ được cứu. Còn nếu ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Chúng ta thấy nhớ như vậy. Vậy thì các bạn đến đây mỗi chiều thứ bảy, các bạn được hay mất? Các bạn mất hay được? Để tôi kể cho các bạn những cái các bạn mất. Bạn đến đây thứ nhất là mất cái gì? Thời giờ, thời gian. Thứ nhất là các bạn phải mất thời gian. Thứ hai là các bạn mất cái gì? Tiền bạc. Dù sao nữa đi cũng phải đổ xăng chứ phải không con? Có đổ xăng không? Có. Nếu mà không đổ xăng thì đi xe buýt nó có miễn phí không? Không. Cũng phải lấy xe buýt vậy. Mất thời gian, mất thì tiền bạc. Các bạn mất thứ ba là mất cái gì? Mất cái gì? Ngồi sáng giờ mệt, mất cái gì? Sức khỏe. Có thể mất sức khỏe chứ phải không? Chưa, tôi thấy ở đây mà tôi thấy bái phục anh chị em thật. Là ngồi từ sáng 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều mà chưa không ngủ mà chả ai ngáp. Lạ thật. Tôi thấy lạ thật ấy. Mà chả thấy ai ăn gì cả. Tôi cứ đứng tôi quan sát mà cứ ngồi canh canh là để vô nhà thờ. 6 giờ sáng là vô xí chỗ, vừa mới mở cổng là ao vô. Bà thì giải cái áo, bà thì để cái mũ, bà thì để chai nước. Rồi cứ ngồi canh mà tôi chả thấy ăn uống cái gì cả. Rồi chả thấy ngủ nghe gì cả. Vừa mới 12 giờ mở cửa ao cái là vô như nước chảy. Cho nên bây giờ thì chúng tôi quyết định là ngày thường phải làm sớm. Ngày thường là 2 giờ là phải đặt tay. Cho đến 5 giờ, đúng 5 giờ là thánh lễ cho anh chị em. Từ 2 giờ đến 5 giờ là mấy tiếng? 3 tiếng đặt tay cầu nguyện và đọc kinh. Đến đúng 5 giờ ngày thường là thánh lễ. Và ngày thứ bảy là đúng 1 giờ là chúng tôi đặt tay. Rồi đến 4 giờ là chia sẻ tin mừng của ngày thứ bảy. Và đúng 5 giờ thánh lễ thay cho ngày Chúa Nhật. Và ngày Chúa Nhật 11 giờ trưa đặt tay cho đến 3 giờ chiều mấy tiếng? Mấy tiếng? Từ 11 giờ đến 3 giờ là mấy tiếng? 4 tiếng. Chủ nhật tăng lên 4 tiếng. 3 giờ, đúng 3 giờ thánh lễ. Và lễ xong, ai chưa đặt tay thì chúng tôi đặt tay cho anh chị em để kịp 7 giờ có lễ thứ hai. Cho nên cái được và cái mất, chúng ta thấy mình mất thời giờ, có khi mà mất sức khỏe, có khi mất cả tiền bạc, có khi mất cả những cuộc hẹn hò, có khi phải đánh mất cả những cuộc ăn chơi, có khi phải đánh mất cả những cái thú vui của mình. Để các bạn được cái gì? Đó là các bạn mất vì Chúa và vì tin mừng. Khi các bạn đến đây điểm hẹn lòng thương xót chiều thứ bảy, để các bạn được cái gì? Được lớn nhất, cái được lớn nhất là cái gì? Các bạn được lớn nhất là được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Đó là cái lớn nhất. Cái lớn nhất là các bạn được nhảy vào trong lòng của Thiên Chúa. Các bạn được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Các bạn được cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Rồi các bạn được cảm nhận rằng Chúa yêu thương mình. Và khi các bạn dám liều vì Chúa, vì tin mừng như vậy, thì các bạn được không phải chỉ là được phần hồn, mà Chúa nói ai bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh chị, mọi sự vì ta, vì tin mừng, thì sẽ được gấp trăm đời này cùng với sự bách hại và sự sống đời đời. Cho nên chúng ta mất cái này mà được cái kia, thả con tép mà bắt con tôm gì? Tôm hùm. Chứ không phải là con tôm tép. Chúng ta dám liều với Chúa. Mà anh chị em đến đây rõ ràng, nếu mà đến đây không được cái gì, có lẽ chẳng ai đến. Nếu mà đến đây toàn là mất, mất thời giờ, mất sức khỏe, mất tiền bạc, mất hẹn hò, mất ăn nhậu, mất ăn chơi, thì có lẽ chẳng có ai đến. Mà tại sao càng ngày người ta càng đến? Thì người ta phải được cái gì chứ, phải không thưa các bạn? Đã phải được cái gì chứ? Người ta được Chúa sờ chạm đến, người ta được Chúa yêu thương, người ta được Chúa xót thương, và người ta được Chúa chữa lành. Hôm nay xin được dành nhiều thời giờ để cho anh chị em xác tín được cái điều đó là chúng ta dám mất thời giờ, mất sức khỏe, mất công sức, mất tiền bạc vì lòng thương xót Chúa, để chúng ta được biết bao nhiêu thứ. Ngay cả đời này dĩ nhiên kèm với bách hại. Cái bách hại đó mà Phêrô trong bài tin mừng ngày hôm nay không chấp nhận. Mà Chúa bảo nếu không chấp nhận những khó khăn, thử thách, đau khổ, bách hại thì Satan hãy xéo đi. Tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, đó là tư tưởng của loài người. Để các bạn thử coi, bạn coi cái nào là tư tưởng của Thiên Chúa, cái nào là của loài người nha. Bên phải là Thiên Chúa nha, bên trái là loài người. Chúa Giêsu nói với Phêrô, tư tưởng của con không phải là tư tưởng của mãi lên, quạt đâu giơ lên, quạt sang người bên phải. Thiên Chúa, tư tưởng của con không phải là tư tưởng của
Thiên Chúa,
mà là tư tưởng của chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, cầu nguyện với lòng thương xót Chúa để được Chúa xót thương. Đó là tư tưởng của
Thiên Chúa.
Chúng ta đến với lòng thương xót Chúa để vụ lợi. Đó là tư tưởng của
Thiên Chúa.
Chúng ta để rao giảng lòng Chúa thương xót Chúa để Chúa được mọi người biết đến. Đó là tư tưởng của
Thiên Chúa.
Chúng ta rao giảng lòng Chúa thương xót để cho mọi người tôn vinh mình. Đó là tư tưởng của chúng ta phục vụ lòng thương xót Chúa mà muốn được người ta ca ngợi, muốn được người ta chiều chuộng, muốn được người ta tung hô. Đó là tư tưởng của đó không phải là tư tưởng của chúng ta đến với lòng thương xót Chúa phục vụ vô vì lợi, chấp nhận thua thiệt, chấp nhận bị mắng, chấp nhận bị la, chấp nhận bị chửi, chấp nhận bị khinh rẻ, chấp nhận bị loại trừ. Đó là tư tưởng của đó. Anh chị em cứ mỗi ngày Các bạn cứ tập coi cái nào là của Thiên Chúa, cái nào là của loài người. Cái nào của loài người thì chúng ta loại bỏ, bẫy lên. Cái nào tư tưởng của loài người thì chúng ta, cái nào tư tưởng của Thiên Chúa thì chúng ta giữ lại. Của loài người thì chúng ta, của Thiên Chúa thì chúng ta, của loài người thì chúng ta, của Thiên Chúa thì chúng ta, của Thiên Chúa thì chúng ta. Thì Chúa bà kia loại bỏ mau ấy. Anh chị mình thấy rõ ràng, các bạn trẻ ngày hôm nay giữ đạo một cái ý thức phân biệt rõ cái nào là Thiên Chúa, cái nào là loài người. Nào, mời hai bạn đi chung phải không? Đi chung phải không? Rồi, bạn thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về loài người?
Dạ, con thuộc về Thiên Chúa.
Bạn tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Ngọc Yến, con ở giáo phận Xuân Lộc. Hôm nay con đến đây là làm chứng cho Chúa. Anh con bị bệnh viêm tủy á cha, viêm tủy cấp tính, nằm ở bệnh viện Thánh Tâm. Bác sĩ nói là bây giờ anh con bị thối ruột luôn rồi. Cơ hội sống là phải chuyển lên Chợ Rẫy mà chỉ có mấy phần trăm thôi. Con có bàn với cả nhà thì họ hàng nói là thôi đưa anh con về, nhưng mà anh em con bàn với nhau, anh chị em ruột là thôi còn nước còn tát, cho nên là đưa anh con lên Chợ Rẫy. Trong lúc đó thì chuẩn bị chuyển viện thì có bạn trai con nói là thôi em nhắn lên cho cha Long đi.
Rồi, bạn tên là gì?
Dạ, con tên là Follow Vũ Đức Minh Huy. Dạ con 27 tuổi.
Bạn rồi con tên gì?
Dạ bạn con là Maria Nguyễn Thị Ngọc Yến.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ cũng bằng tuổi con luôn.
Bằng tuổi con. Rồi hai tụi con là cái gì của nhau?
Dạ con là đây là vợ sắp cưới của con.
Rồi trong một chồng để chúc mừng hai bạn. Mà trong một lúc nguy cấp nhất thì con nói gì với bạn gái của con?
Dạ thì trong lúc mà anh của bạn gái con nằm ở trong phòng hồi sức cấp cứu ở bệnh viện Thánh Tâm á, thì con bạn gái con vào trong đó nói chuyện bác sĩ, thì bác sĩ kêu một là mang đi lên bệnh viện Chợ Rẫy, hai là mang về. Dạ thì lúc đó thì họ bảo là này 50-50, thì không biết như thế nào, thì bạn gái con ra ủ rũ lắm, ngồi buồn. Thì con có được biết cha Long thì con kêu là hay là em nhắn tin cho cha Long đi. Nhắn tin một cái tinh thần rất là xác tín và khẩn thiết vào, rất là tin vào. Thì bạn gái con lấy điện thoại của con và nhắn tin cho cha. Thì con có lưu số của cha sẵn ở trong này. Thì bạn gái con nhắn xong rồi quyết định là mang anh đi tiếp lên Chợ Rẫy.
Rồi lên Chợ Rẫy rồi chuyện gì xảy ra?
Dạ sau khi nhắn được 5 phút á, thì cha có trả lời con á, là 3 giờ ngày mai cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho anh con. Và đúng như vậy, đúng là con được ơn Chúa. Sau khi chuyển viện á, thì anh con vô thuốc, thì bác sĩ nói là cái thuốc này á, rất là hiếm người họ phù hợp. 10 người vô phòng cấp cứu là họ chết đều cả 10 hết. Nhưng mà có Chúa cứu cho nên là anh con đã được ơn lành. Anh con bây giờ đã khỏe mạnh hơn rồi ạ.
Tên gì?
Dạ anh con tên Nguyễn Đức Thắng ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ anh con 38 tuổi ạ. Nhà con ở Định Quán Đồng Nai ba.
Hallelujah. Thưa anh chị em, nếu mà có những bạn trẻ yêu thương nhau mà trong tình yêu của Thiên Chúa như vậy quá tuyệt vời. Một người bạn nữ đang gặp những khó khăn trong gia đình, một người bạn nam mà nói là người chồng sắp cưới, đây là người vợ sắp cưới, mà dám nói với bạn của mình là tin vào lòng thương xót của Chúa. Thường thì lúc đó, nhất là con trai, nhất là đàn ông, lý trí nhiều lắm, chạy thầy này, chạy thuốc kia, chạy đi Mỹ, chạy sang Singapore, vân vân. Nhưng mà một bạn nam 27 tuổi mà nói với người yêu của mình là đây điện thoại của anh đây, có số sẵn của cha Long đây, em nhắn tin đi. Và cô ấy nói sau khi nhắn tin rồi thì có chuyện đã xảy ra, anh cô đã được cứu. Và ngày hôm nay cả hai bạn lên làm chứng cho mọi người thấy lòng thương xót của Chúa quyền năng như thế nào. Chúng ta thấy trong câu chuyện này có được và có mất. Dám mất đi cái sự tự hào tự mãn của con người, dám mất đi cái mà cứ cậy vào công của con người, cậy vào sức của con người, hoàn toàn không còn cậy vào con người nữa mà cậy rượu vào Thiên Chúa. Lúc đó Chúa ra tay. Hallelujah. Ta tặng rồi chúng con, hai chúng con.
Dạ thưa cha, bạn con còn một
nữa.
Dạ còn một ơn nữa muốn nói cho cộng đoàn biết ạ.
Rồi.
Dạ.
Nói to đi, nói to đi.
Dạ thì gần đây là ba con á, là ba con uống rượu. Uống rượu thì họ bị tái biến. Một dấu hiệu của bị tái biến có nghĩa là chân tay á, nó bị yếu các cơ đi và không có đi lại được, bị yếu. Và làm bất cứ một cái gì cũng không có biết là mình làm cái gì cả. Mình không có kiểm soát được. Thì ba con giống như kiểu một dấu hiệu mà nó bị bệnh tái biến đó, thì nằm trên giường không mà. Thì con buồn lắm. Con kêu là con nghĩ trong đầu là có một tương lai, sắp tới có một tương lai cho gia đình á, nhưng mà ba con không tham gia được thì con rất là buồn. Cho nên là con cũng có khóc. Và con nói một cái vui là chắc con vào nhà vệ sinh con khóc. Còn nhà vệ sinh con khóc thì con có nhắn tin trong đó. Và thì không, cha không trả lời, nhưng mà con biết là Chúa trả lời. Thì sáng hôm sau thì ba con dậy bình thường. Mà con hỏi là hôm qua bố nhớ gì không? Hôm qua bố làm gì, bố không nhớ gì nữa. Dạ. Thì con có nhắn tin, trong nhắn tin á, là con xin cho Chúa giúp cho bố con là đi lại được bình thường. Tại vì con không muốn thấy một người bị tật mà...
Bố đi lại được chưa?
Dạ được rồi ạ.
Bây giờ bố đi lại bình thường rồi.
Dạ rồi.
Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy anh chàng này bên ngoài thì cứng mà bên trong cũng mềm. Không khóc nhưng mà vào trong nhà vệ sinh mà khóc. Tại tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Quà cưới cho bao giờ thì cưới?
Dạ con định là chắc đầu năm sau.
Đầu năm 2019 hả? Rồi, đây cho tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, một cái chìa hai vợ chồng giữ chung với nhau. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, xin mời bạn. Đây, bạn lên đây. Rồi. Cặp luôn.
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Goretti Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Con ở Đắk Nông. Dạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 23 tuổi. Dạ. Con bị thoái hóa xương khớp bả vai, mà con chạy chữa nhiều rồi, mà thuốc Tây, thuốc Bắc hay thuốc Nam con cũng uống hết rồi mà con không hết. Thì mẹ con mới đưa con xuống đây. Và con, mẹ con mới nói là cầu lòng thương xót Chúa thì Chúa sẽ nhậm lời cho. Thì con cầu lòng thương xót Chúa thì sau, bình thường là con, cái tay này của con là không thể làm gì được hết, kể cả viết bài. Dạ đúng rồi.
Tay gì?
Tay phải. Dạ, kể cả viết bài hay là làm bất cứ cái gì con cũng không làm được. Nhưng mà sau 3 tháng thì con không thấy đau nữa. Dạ, là lành cho tới bây giờ luôn.
Hallelujah.
Ơn thứ hai là mẹ con là bị tim. Dạ, là mỗi ngày, ngày nào cũng phải uống thuốc hết. Nhưng mà mẹ con đi xuống đây thì mẹ con đi xuống đây là được hình như là 5 lần rồi. Và đến bây giờ thì đi khám, bác sĩ nói là tim của mẹ con bây giờ là bình thường, không phải uống thuốc nữa.
Hallelujah. Mẹ con tên gì?
Dạ, mẹ con tên là Nguyễn Thị Khẩn.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, mẹ con năm nay là 64 tuổi rồi. Dạ, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho mẹ con. Và con xin cảm ơn lòng thương xót Chúa. Dạ.
Tôi gửi tặng cho mẹ con cái máy 300 bài giảng nha. Và hôm nay là lễ Đức Mẹ Sobi 15 tháng 9. Gửi tặng cho con cái quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để các bạn trẻ ngày hôm nay đi mạnh dạn đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin mời hai bạn. Rồi, bạn tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Maria Bùi Thị Dung ạ. Con 34 tuổi và con ở Thịnh Long.
Ở đâu?
Ở giáo xứ Thịnh Long thuộc giáo phận Bùi Chu Nam Định ạ.
Dạ thưa cha, con là Phêrô Trần Trung Thắng ở giáo xứ Thịnh Long thuộc tỉnh Phật Bùi Chu, tỉnh Nam Định ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 36 tuổi ạ.
Hai chúng con là cái gì của nhau?
Chúng con là vợ chồng của nhau ạ.
Thế nào là chồng, thế nào là vợ?
Dạ con là chồng vợ.
Con là vợ.
Rồi xong rồi, chồng hoa tay thưa anh chị em. Hôm nay chúng ta có một cặp thứ hai lên làm chứng cho Chúa trong thánh lễ giới trẻ, và rất ước mong rằng các bạn trẻ ai được ơn gì thì chúng ta cứ mạnh dạn lên để chia sẻ làm chứng cho Chúa. Con được ơn gì?
Dạ thưa cha, là con được ơn là Chúa ban cho con một căn bệnh ung thư ạ. Vâng, con ung thư phổi mà lại đã bị giai đoạn cuối và di căn lên não ạ. Thưa cha, là đúng một năm trở về trước bằng thời điểm này là con đến đây với lại một tình trạng là con ngồi trên chiếc xe lăn và đầu con thì chẳng không có tóc ạ. Và bây giờ hôm nay là đúng một năm thì con đến đây là lần thứ tư thì con đến đây với một trạng thái khác ạ. Như cộng đồng cũng nhìn thấy là con đi lại rất là bình thường và tóc con thì đã mọc ạ.
Tóc thật đâu dạ?
Tóc thật cha. Thưa cha, là khi mà bắt đầu con biết là con bị bệnh ung thư thưa cha, thì người ta cho con vào bệnh viện Việt Đức để con mổ hai khối u khi đó đã dạ ở trên đầu ạ, bởi vì nó đã di căn lên não nhưng con không hề biết ạ. Thưa cha, khi đấy thì con rất là buồn và gia đình con thì hoang mang, thì em gái con từ trong Sài Gòn bay ra và khuyên con rằng sẽ đưa con đến Singapore hoặc là các giáo sư thật là giỏi để mổ cho con. Nhưng khi đấy con đã nhận được tin rằng bác sĩ Xuân là một người đồng hương với con và là một người bác sĩ theo đạo Thiên Chúa, thì con có bảo với em con là thôi, tất cả những bác sĩ giỏi hay là có tiền tỷ dù đi đâu mà Chúa không phù trợ và Chúa không giúp đỡ thì con cũng sẽ không có một kết quả tốt, và con quyết định sẽ để cho bác sĩ Xuân mổ cho con. Và ca mổ thưa cha là được ơn Chúa thì rất là thành công, bởi vì trong lúc con mổ thì mọi người đều la nhà thờ lớn để cầu nguyện cho con và nhắn tin cho cha, và cha đã nhắn tin lại cho con ạ. Và ca mổ chỉ có mấy tiếng là rất thành công. Và sau đó là con vẫn tiếp tục điều trị ung thư phổi và con tiếp tục cầu nguyện và lạy Chúa. Vì sao mà con nói với Chúa, con nói với cha rằng con được ban cho con cái bệnh ung thư là vì con đã hiểu được rằng nhờ có căn bệnh ung thư mà Chúa đã thay đổi tâm hồn con, thay đổi tâm tính của con và cuộc sống gia đình con cũng thay đổi ạ. Cứ 3 giờ chiều thưa cha là mẹ ruột của con đã từ nhà mẹ con để cách đấy khoảng gần 2 cây số vào trong nhà con để cùng với con và chồng con cầu nguyện lúc 3 giờ chiều, lòng thương xót Chúa. Ngày nào cũng như thế thưa cha. Còn bố con và ông nội con 93 tuổi thì lại đi đến nhà thờ để cầu nguyện lúc 3 giờ chiều cho con. Còn buổi tối thì gia đình chúng con gồm 2 vợ chồng con và 3 đứa con nhỏ ngày nào cũng đọc kinh tối thưa cha, để Chúa luôn ở cùng chúng con. Và con cũng muốn qua đó để Chúa luôn ở bên cạnh các con của con. Và con muốn giáo dục cho các con biết rằng bố mẹ đã kính mến Chúa như thế nào và Chúa đã che chở cho gia đình chúng ta như thế nào thưa cha. Và đó là cái ơn mà con cảm nhận được sâu sắc nhất. Và ơn nữa là
chồng của nó nói cho con.
Dạ vâng ạ. À ơn này thì con phải nói ạ. Con rất là cảm tạ Chúa vì con đã được sinh ra trong một gia đình dù không giàu có về tiền bạc nhưng mà rất là giàu có về tình thương, đã rất là đoàn kết và yêu thương con. Từ cô dì chú bác và anh chị em đều rất là đoàn kết ạ. Và Chúa cũng thương con để ban cho con một người chồng luôn đồng hành với con suốt từ ngày đầu tiên cho đến một năm nay, là không bao giờ chồng con rời con, dù con đi bệnh viện bao nhiêu ngày chồng con cũng luôn ở bên cạnh con ạ. Con cảm tạ Chúa rất là nhiều thưa cha và cộng đoàn ạ.
Rồi mời anh bạn, sao anh có gì chia sẻ với cộng đoàn?
Dạ vâng, dạ thưa cha, là khi mà vợ con bắt đầu phát hiện ra căn bệnh ung thư này thì con đã nhớ đến cha và con nhắn tin luôn cho cha. Và tất cả là con hoàn toàn phó thác ở nơi lòng thương xót Chúa. Mọi sự con bảo là mọi sự đều theo ý của Chúa. Nếu mà Chúa dẫn dắt con đi tới đâu thì con sẽ theo tới đấy. Và từ cái lúc mà vợ con phát hiện ra được đến bệnh, phát hiện ra bệnh cho đến giờ này là hoàn toàn nhờ vào lòng thương xót Chúa hết. Là khi mà Chúa dẫn dắt vợ con đến Việt Đức mổ khối u trên não là hai khối u, một khối to bằng như thế này trên đầu,
bằng ngón tay cái.
Vâng, bằng ngón tay cái trên đầu. Sau đó là vợ con lại về nhà là bị tràn dịch màng phổi, bị hạch trung thất, xong bắt đầu là có các dấu hiệu về về di căn vào xương, di căn vào tim, di căn vào gan. Đó, nhưng mà cũng nhờ lòng thương xót Chúa mà cái mà vợ con là khi mà ở bệnh viện ca, được bệnh viện ca cho về cái là chúng con về mấy ngày cần sắp xếp vào trong này luôn. Và lúc đấy là vợ con đi xe năn vào đây, con đẩy vào đây. Cứ lần đầu tiên vào xe năn thì lần thứ hai vào khỏe hơn, lần thứ ba vào khỏe hơn, và lần thứ tư là vợ con được như thế này. Và cũng là rất cảm tạ ơn Chúa, và lần này con vào làm chứng cho lòng thương xót Chúa và cảm tạ Chúa đã chữa lành cho vợ con.
Tôi đã hỏi thăm cái xe lăn đâu rồi?
Dạ, cái xe lăn con thuê ở trên Hà Nội họ lấy về rồi ạ.
Tưởng còn thì cho cha.
Dạ, con xin làm chứng cho bố con nữa ạ. Bố con thì là cách đây 3 năm khi mà bố con là được công ty cho đi du lịch. Trên đường đi du lịch thì bố con là bị tai biến mạch máu não, tức là cái huyết áp của bố con là bình thường mọi người chỉ có là 120, nhưng mà bố con lúc đấy là lên tới 225. Tất cả là cái các mạch máu máu não của nó chuẩn bị là nó nổ, thì bố con bắt đầu đột quỵ luôn. Đột quỵ đó thì là do là lúc đấy là nhớ đến lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và bố con là bị liệt xong nó chuyển lên bạch mai. Quá trình điều trị bệnh mai thì gia đình con cũng luôn luôn cầu nguyện. Thì đến giờ này bố con đã hoàn toàn khỏi đến 99% rồi.
Hallelujah! 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 À, các bạn thấy đây là những cái gọi là kỳ tích mà
bố con hôm nay cũng vào trong này, là bố con ngồi dưới kia cũng đã rất là ao ước bao nhiêu lâu nay rồi, hôm nay mới được có dịp vào.
Bố đứng lên.
Vâng, ông là mãi ở dưới ông không có lên được xa. Đây sẽ gửi tặng cho vợ chồng chúng con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây mới là người cứu chúng con. Tất cả mọi bác sĩ, tất cả mọi người tài trên thế gian này sẽ không làm gì được nếu mà không có Chúa phù trợ. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót gửi tặng cho bố của con nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Hôm nay là ngày 19 tháng 5, ngày lễ mẹ sầu bi. Mẹ đã cầu bầu cho cộng đoàn chúng ta, và chúng ta thấy hình ảnh mà đúng một năm trước người chồng đưa người vợ trên chiếc xe lăn đến đây. Và cứ mỗi lần đến đây tất cả là mấy lần?
Dạ, thưa cha, 4 lần ạ.
4 lần, cứ mỗi lần là nó khỏe dần. Và lần cuối cùng, lần thứ 4 là không còn xe lăn nữa. Và cả bố, cả vợ, cả người chồng của mình đều sống bình an trong lòng thương xót Chúa. Cái điểm lớn nhất, thưa anh chị em, cái ơn lớn nhất không phải là ơn khỏi bệnh ung thư. Ơn lớn nhất là ơn biết cầu nguyện lòng thương xót. Hiếm những cái gia đình nào ngày hôm nay mà 3 giờ chiều cả vợ chồng cầu nguyện. Hiếm những gia đình ngày hôm nay mà 3 giờ chiều ông già 90 mấy tuổi lụ khụ dắt hai cha con đến nhà thờ cầu nguyện. Hiếm lắm, ngay cả trong những cộng đoàn tu nữa, chắc gì 3 giờ chiều người ta đã cầu nguyện lòng Chúa thương xót được chưa. Còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu người giàu có ăn sung mặc sướng 3 giờ vẫn còn nằm trong máy lạnh, 3 giờ vẫn còn ngủ, 3 giờ vẫn còn chơi. Có ai 3 giờ nghĩ đến lòng thương xót Chúa mà cầu nguyện hay không? Cảm ơn Chúa con nhiều. Rồi, mời rồi, mời con. Rồi, áo dài.
Con chú Thị Tình ở giáo hồ giáo hạt Kỳ Anh địa phần Vinh, con ở ngoài Bắc ạ.
Con tên gì?
Con chú Thị Tình, mặt ta chú Thị Tình. Con hôm nay lên được làm chứng cho chùa vì con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị viêm tử cung 10 năm, mà 5 năm trước thì đừng con đỡ, sau 5 năm sau là bị nặng lắm cha. Sau con ra bệnh viện cá là họ phải đổ chú con, mà họ hỏi con là trong gia đình cô làm cái gì có lương không để mà điều trị cho bệnh con là đã bị đổ bá rồi, sáng chuẩn bị ung thư rồi. Con nói là con mà nông con cũng có tiền nhưng mà con cũng phải cố để đi chữa để về nuôi con. Sau con chữa lành thì này một đứa con gái của con năm nay 14 tuổi mà bị viêm cầu thận nặng, rồi con cũng đưa ra bệnh viện Bạch Mai. Con đi năm bệnh viện K1, bệnh viện K1 mà con gái con đi năm bệnh viện Bạch Mai. Sau hai mẹ con thường xuyên đi chữa bệnh 2015, 2016 đến 2017. Sau con có chị gái vào đây, chị nói là con nhắn tin hoặc là em nhắn tin hoặc là viết thư vô cho cha Long để cha cầu nguyện cho, thì con nhờ bác trai của anh chồng con viết thư gửi vào cho cha. Là tuy nhiên con thấy khỏe rồi, là con không bị gì nữa cả. Con là con gái mà họ nói bị viêm cầu thận lần không thể lên lành được. Từ vì là cái gì thì cha mẹ đập chui chơi chứ bị.
Con gái của con tên gì?
Dạ con Nguyễn Thị Hồng Thân.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay 14 tuổi. Mà giờ con viết thư vào cho cha. Thế tuy nhiên là mẹ con đi khám bác sĩ nói là về mà ăn mừng nhưng không thấy gì nữa cả. Con lên mặt tiêu luôn.
Hallelujah. Rồi.
Na ơn mới nhất là vừa qua trong tháng 8 con bị cây hồng con tự nhiên rồi cha con 5.000 kế răng cử kén được nghèn rồi ăn được mà ngủ cũng được xuống 2 cân. Sau đây con này thì con điền vô cho chồng con này là dư là đau rồi dư làm sao để mà đi chữa, là chồng con này rồi thì đi khám, con đi khám 2 bệnh viện, họ nói là bị nang tuyến giáp, u nang tuyến giáp với là viêm hồng mãn tính. Sau con này rồi con lấy thuốc về, họ cho con lấy thuốc về uống 10 ngày. Sau hôm này nếu mà không lành nữa thì sẽ ra Hà Nội để mà khám lại để mà xem có thứ u như thế nào. Nhưng con điền vô cho chồng con tiếp thì chồng con này được thì đi viện, con này thôi con nghỉ lại con rồi con đi nữa. Rồi con kêu bà đó con này bà dưới chiều đến để đọc kinh cho mẹ để cho mẹ sống, chắc là giờ là mẹ chết. Mẹ không sống được nữa vì mẹ nhiều bệnh quá, mẹ không sống được nữa. Sau ba mẹ con là cứ đến bà giờ chiều đọc kinh. Sau đây con này nhớ lại con nhủ thằng cu thằng tài cụ thằng cu con đâu
á, cu trâu hay là cu nào?
Thằng cu thằng tài thằng cu con thằng tài con trai con đâu,
cu con cu gái cu nông là cu gì lắm cu thế.
Cô trai con này là con ơi, nhắn tin vào cho cha lòng cho mẹ cho con cho mẹ để mẹ cho chùa thương để mẹ sống với con. Là thằng cu con lại con đọc thì thằng cu con viết nhắn tin là 9 giờ đêm thầy cha trả lời lại mà con mừng lắm, con mừng mà con vất dậy con này con ơi cha nhắn tin cho mẹ rồi đây con điền cho chị em này cha lòng nhắn tin về cho con rồi cho em rồi em được khỏi rồi nè. Tự nhiên cái con hỏng con chưa mất tàng luôn đóng nghén chứ nó hết ra.
U tuyến giáp phổ họng mà bà nói cỡ đó không đây, để ta tặng cho thằng cu con của con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Mà đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Người nhà con có mấy thằng cu?
Dạ con 2 cu 1 bé.
Hai cu một bé. Rồi còn chồng con gọi là cái gì?
Dạ chồng con cùng cu mà đi làm.
Rồi. Cho tặng cho thằng cu nhớn nhà con nha, thằng chồng cu nhớn nhà con. Đây cái chuỗi lòng thương xót, thằng cu nhỏ là cái ảnh móc khóa lòng Chúa thương xót, rồi thằng cu con cuối cùng là tấm cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi xin Chúa chú lành cho con. Vui nhỉ, những người nhà, những người bình dân, những người nhà quê họ cứ gọi nhau là như vậy, cứ thằng cu con. Rồi con.
Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con là Maria Hương ạ. Con đến từ giáo phận Thanh Hóa. Nay con 28 tuổi. Dạ, năm 2008 con có bị ung thư buồng trứng. Và bác sĩ nói là không có thể sinh con. Nhưng mà trong cái đó thì con mới lập gia đình được 1 tháng. Dạ, và trong cái đó thì bác sĩ nói nếu mà chưa có con á, thì bác sĩ sẽ cắt đi 1 bên buồng trứng còn để lại 1 bên. Còn nếu mà may mắn ra thì con có thể sinh con, mà không nữa thì di căn thì buộc con phải làm phẫu thuật một lần nữa. Và thế thì nhà con có làm giấy cam kết, và con đã đi mổ, và một tuần sau thì người ta cho kết quả là con bị ung thư buồng trứng và chuyển con sang khoa hóa chất, và phải chuyển hóa chất 6 lần và mỗi lần hết hơn 10 triệu. Mà trong khi đó là gia đình con rất là khó khăn. Khi mà biết con bệnh tật á, thì tất cả những cái gì mà trong nhà con có thể bán được á, thì bố mẹ con đã bán đi để mẹ con đưa tiền vào để điều trị bệnh cho con. Khi mà người ta chuyển con sang khoa hóa chất ý, thì con cũng buồn lắm. Tại vì giờ điều kiện gia đình nhà con rất nghèo, mà bây giờ mấy chục triệu để mà chuyển hóa chất thì chắc nhà con không có khả năng. Con đang ngồi suy nghĩ thì mẹ con có gọi là Hương ơi, ở đằng này có Đức Mẹ thì con đến con cầu nguyện đi. Thì con có đến thì lần hà thì con cũng cầu nguyện với mẹ là mẹ ơi gia đình con. Dạ. À, và xong rồi mẹ con có chạy tới gọi là người ta gọi tên con, bác sĩ có gọi tên con và làm thủ tục. Nhưng mà con nói với mẹ con là thôi mẹ ơi về đi, chứ con không chuyển hóa chất đâu. Gia đình bàn tính rồi là quyết định là xin cho con xuất viện về, thì con có về bệnh viện ca Hà Nội để con điều trị theo bảo hiểm nghèo á. Thì con điều trị được khoảng hơn một năm thì con ốm, con bị ốm, vậy là chồng con có đưa con đi khám bệnh. Thì bác sĩ còn nói cho con một tin vui là ý là con có bầu được 2 tháng ạ.
Con có biết không?
Dạ không. Dạ thưa cha, niềm vui lớn lao là lớn nhà con sinh vào cùng ngày mà lễ Chúa Giáng sinh năm 2010 ạ. Dạ, và sau đó 2 năm thì con có sinh bé trai thứ 2 vào mùng 1 Tết ạ. Dạ.
Và căn bệnh ung thư của con?
Dạ, từ ngày đó đến giờ là con chưa có phải đi bệnh viện, mà chưa khám, chưa sao hết, mà con rất là khỏe mạnh từ ngày đó đến giờ.
Hallelujah! 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 À, thưa anh chị em, nếu mà một người mẹ bị ung thư như thế, vậy mà Chúa đã chữa cho khỏi căn bệnh ung thư, gọi là ung thư gì?
Dạ, con bị ung thư buồng trứng.
Vâng, ung thư buồng trứng. Vậy mà còn sinh được tới 2 đứa con mạnh khỏe, và người mẹ cũng mạnh khỏe như đang hiện diện trước mặt chúng ta đây. Cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và xin Chúa, và cái móc khóa lòng Chúa thương xót đây, xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi xin mời đồng bố đồng 1, 2, 3 bố đồng lên. À, con tên là gì? Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con tên là Giang Batista Nguyễn Tấn Toàn, con ở giáo xứ Tân Quy. Con hồi năm hồi trước á, thì con nghe trong người mệt và con đi khám thì bác sĩ nói con bị túi mật, mà sau khi nằm điều trị mà bác sĩ theo dõi mà không có biết là phải là túi mật hay không, nên con mới chuyển xuống Sài Gòn thì bệnh viện Bình Dân nói con là bị viêm gan B. Nhưng mà không thể nào mà uống hết cho hết được, chỉ là uống để diệt cái con virus đó thôi, chứ không thể nào hết. Và sau khi con đi tái khám 2 tháng thì bác sĩ nói cứ cho uống thuốc, chứ uống thuốc gì thôi chứ không có nói gì hết. Và tháng thứ ba thì trước khi ngày con tái khám thì con có xuống với cha, và cha đã đặt tay. Và qua ngày hôm sau con đi tái khám thì bác sĩ vô chỉ hỏi là hổm giờ có mệt hay không, rồi hỏi vài điều, chứ không có xét nghiệm khám gì hết. Mà bác sĩ nói bây giờ là hết luôn rồi, chứ không cần uống thuốc nữa, là con ngưng thuốc tới ngày hôm nay, là không còn dấu hiệu gì nữa. Mà lần mà sau khi đặt tay xong á, thì bác sĩ không xét nghiệm, không làm bất cứ điều gì, mà hết giờ tới giờ ngày hôm nay.
Nhà con ở đâu?
Dạ nhà con ở Nhị Bình, Hóc Môn.
Sao con biết được cháu điệp? Tin mừng hôm nay con đến đây để làm chứng và tạ ơn Chúa.
Dạ đầu tiên thì bác năm con chị ở cha ở giáo xứ Trung Bắc, thì con đi hàng tháng, Và sau khi mà con biết cha ở giáo điểm Tin Mừng này thì con quyết định con đi Sonda, con chở bạn con đi tìm. Nhưng mà lần thứ nhất thì con đi đường bên Hạnh Lộc thì xuống tới Trung Bắc thì con không biết đường, con lạc đường và con trở về. Và lần thứ hai con đi đường qua quận Nhất và tới nhà thờ Đức Bà thì con cũng không biết đường. Và sau khi đó con lần thứ ba con mới nói là giờ Chúa chỉ đường con đi, con đi chứ giờ con không biết đường mà con xuống dưới. Và lần thứ ba con đi thì con được xuống tới đây, và con biết cha. Và thứ hai cha con là bị bệnh cũng gan, nhưng mà uống thuốc xong rồi nó cứ nhảy qua bệnh này bệnh kia, thận nó nhảy đủ thứ hết. Và sau khi mà nó nổi một cái mục mà lên cổ á, thì bác sĩ nói là một tháng sau uống thuốc cho nó gom lại hết để một tháng sau mổ. Mà trong khi đó cha con á, là trụ cột gia đình, nuôi 4 đứa con, mà nếu mà mổ vậy thì không ai nuôi. Cho nên con mới nhắn tin xuống cho cha, xin cha cầu nguyện. Cha có trả lời là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Và sau khi một tháng sau cha con xuống tái khám thì bác sĩ nói là không cần mổ nữa mà tất cả các bệnh kia cũng khỏi luôn.
Hallelujah. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là một người bạn trẻ. Chúng ta thấy nếu mà không có chịu mất thời giờ để đi tìm đến giáo điểm Tin Mừng này, mà không phải là một lần mà tới 3 lần. Bạn nghĩ thử coi, có những người mà ở ngay Sài Gòn này mà hỏi giáo điểm Tin Mừng cũng không biết, mà cũng chưa bao giờ đi, mà đến thì chỉ muốn là cho đặt tay xong rồi đi về, mà không chịu mất thời giờ ở lại cầu nguyện, không chịu mất công sức ở lại chờ đợi, và cũng không chịu mất thời giờ vì mất tiền bạc, vì lý do là con phải đi về, con đi làm, con đi công ty này công ty kia. Chúng ta tính toán với Chúa kỹ quá, không dám liều mạng sống. Mạng sống thì Chúa chẳng bắt, mà liều những cái gì mình đang có, mình dám liều mất cái đó không? Vì Chúa, vì lòng thương xót Chúa và vì Tin Mừng. Có dám không? Có dám không? Có dám liều mạng sống mình vì lòng thương xót Chúa không? Có dám liều mất thời giờ vì lòng thương xót Chúa không? Có dám liều mất sức khỏe vì lòng thương xót Chúa không? Có dám liều mất cả công sức, tín tâm và mọi sự vì lòng thương xót Chúa không? Thưa anh chị em, mạnh dạn can đảm mà nói cái điều đó, vì mình biết chắc rằng một liều 37 cũng liều, mà liều như vậy không mất mà là được đầy. Nếu bạn ấy không dám liều 3 lần đi tìm, làm gì mà có được ơn chữa lành cho chính bản thân mình và chữa lành cho cha của mình. Người Nam người ta gọi bố, gọi thầy là cha, cha của con, tức là ông bố chứ không phải là ông cha xứ của anh ta. Có nhiều người nghe thì tưởng là cha của con là ông cha xứ, không phải, mà là bố của con, đúng không?
Dạ.
Nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 18 tuổi.
Mới có đi tu không?
Dạ không.
Ngon lành trả lời dứt khoát luôn. Đây cho tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa trong ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi nha. Rồi tôi chẳng ngó tay cơ kể rồi. Thưa anh chị em, đây một thanh niên mà đã có một cái vòng chuỗi lòng thương xót đeo ở tay rồi. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời anh Cao Cao ở đây trước rồi, để cho
con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Phạm Văn Tuân, đến từ hạt Cà Mau ạ. Con năm nay 45 tuổi ạ. Dạ thưa cha, con được ơn đức tin và ơn cầu nguyện, nhưng mà nói về đến ơn này thì xin cha cho con mấy phút để con kể. Con sinh ra và lớn lên ở một gia đình Công giáo, nhưng nói thật là đức tin của con mà để đến với Chúa thật lòng thì không có. Con chỉ bị mẹ con la rầy con mới đến nhà thờ thôi, chứ không la rầy là con nạn mất.
Tôi có hơn gì anh đâu. Hồi xưa tôi còn bé, mẹ tôi không la tôi, xuống mấy tôi đi lễ. Có khi tôi đi lễ đến nơi tôi ngó cái ông cha mặc áo nào, xong tôi chạy đi chơi. Về nhà hỏi có lễ không? Dạ có, cha áo nào? Áo xanh.
Rồi đến khi mà con lớn lên đó thì đức tin cũng vậy thôi, mà con lại còn cứng lòng nữa ạ. Mà đến khi con nói đến về cái đức tướng nào đó thì có một lần con bị chạy xe, con bị té xe đau lắm, nhưng mà về vợ con mới hỏi anh về anh té xe có sao không, cái bảo không, mình chỉ có đau cái mông thôi. Vợ con nó bảo với anh tạ ơn Chúa để bảo đau tí mẹ tạ ơn gì.
Hallelujah. Hallelujah.
Rồi tới Chúa cho con 2-3 cái biến cố vậy, nhưng con vẫn không nhận ra được ơn của Chúa. Nhưng đến một lần vợ con nó về lên trên nhà và chị dâu cho cái đài của cha, thì về thì vợ con mới khoe với con là anh ơi, có chị cho cái đài cha Năm hay lắm, cha giảng hay lắm. Con mới nghĩ con nói chứ cha nào mà giảng không thế, mà đi nhà thờ nghe giảng ra mà không chán là sao mà còn hay mới không hay. Thì con lúc đầu tiên là con không nghe, cái tối đầu tiên con không nghe. Con đi vào giường thì con bắt vợ con nó tắt đi cho con ngủ, vợ con nóng tan. Tối thứ hai cũng vậy, nhưng mà đến cái tối thứ ba thì vợ con nó đi ngủ trước, con phải coi khách đánh pizza xong rồi con mới vào giường con ngủ sau. Thì vào thì vợ con nó bắt nhỏ nhỏ, nhưng mà con này không buồn ngủ thì con cứ nằm con nghe thử xem là như thế nào. Thì nghe đến cái ông đấy, ông nằm chứng là ông nói ông ấy mất ngủ 3-4 tháng, nhưng mà ông cứ nghe đài của cha riết mà ông ngủ được. Cái con bảo vậy, mình con người công giáo mà mình không biết mở mồm ra mà cầu nguyện với Chúa, mà người ta ngoại đạo ta nghe đài không mà ta hết bệnh mà mình không biết cầu nguyện là sao. Vậy con mới quyết định là con đi lên giáo điểm tin mừng. Thì vợ con nó lại bảo chứ anh cầu nguyện ở đâu không được ở đâu không có Chúa, mà anh phải đi, nhất định phải lên đây. Cái con mới bảo là bây giờ cái tiền mà bà mua bảo hiểm cho tôi ấy, thì bà đừng mua, đưa tiền đấy tôi nên cho cha nào. Vậy là ngày mùng 8 tháng 4 là ngày đại lễ lòng Chúa thương xót đấy, con lên đây xem lễ. Ngày hôm nay con xem được 2 thánh lễ rưỡi.
sao lại 2 rưỡi, là sao, cái rưỡi là ở đâu ra?
Thưa cha, là lúc con lên tới đây thì lúc bây giờ 11 giờ là cha đã cử hành một thánh lễ được hơn một nửa rồi. Thì cái thánh lễ này con tham gia chỉ được một tí thôi, nhưng mà con chen vào không được, con đến tới cái ngõ kia là con quay ra. Rồi con lên chỗ nhà trọ, rồi thánh lễ thứ hai là con chen vào tới chỗ nhà gì là con ngồi trong đấy xem lễ thứ hai, và cho đến lễ ba con mới về. Rồi đến lúc mà con về nhà thì tối hôm sau con mới về tới nhà. Về nhà thì con được Chúa cho con được cái ơn là bỏ luôn được cái rượu, là con không có uống nhớ gì đến rượu mà không có thèm nữa.
Nhiều uống rượu bao nhiêu năm?
Trời ơi, cha chắc có 4 năm ạ. Rồi con không có thèm đến rượu nữa, là con tự đấy nên là con bỏ được cái rượu là cái ơn đầu tiên. Rồi đến rất nhanh thôi, chỉ trong vòng khoảng nửa tháng là cái bệnh đường ruột của con với bệnh bao tử con cũng ngưng mất luôn ạ. Rồi con bị mất ngủ. Thì từ cái ngày mà con bỏ 2 năm, con mất 2 năm bỏ Chúa ấy, là vì cha sở bắt sáng là bắt đi lễ, bắt nhạc con không nghe, con không ngủ được thì có thể con buồn với cha con không đi lễ. Mà nói đến đây thì con xin lỗi cha sở của con ở dưới đấy. Rồi đến lúc là Chúa mới phạt con là không, từ từ ngày nó mất ngủ đi. Nhưng mà đến khi mà con nghe được cái đài của cha tới giờ là cứ 9 giờ con vào là nằm đến chuông nhất khi con không hay luôn. Vợ con phải gọi con dậy con mới đi lễ. Dạ là con mất ngủ khoảng cỡ 3 năm là con mất ngủ như vậy. Rồi đến bây giờ thì nếu tất cả những ơn mà con được là đến bây giờ là được 7 ơn. Và con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn mà đã cầu nguyện cho con.
Thưa anh chị em, có rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay cũng trong tâm trạng của những bạn này, của những bạn đây, là chúng ta sợ mất thời giờ, sợ mất sức khỏe, sợ mất công sức vì lòng thương xót Chúa. Nghe làm cái gì mất thời giờ, đúng không? Nghe đi làm cái gì đâu chẳng có Chúa, cũng sợ mất sức khỏe, mất thời giờ, mất tiền bạc. Còn bây giờ anh dám liều, thay vì cái tiền bảo hiểm đó bà đưa tiền cho tôi đến với giáo điểm tin mừng. Thay vì là không nghe thì bây giờ nghe, thay vì không cầu nguyện thì bây giờ cầu nguyện. Và thay vì bây giờ ngày xưa không tin suốt 2 năm giận cha Sở vì cha Sở mở nhạc sớm quá ông ấy không ngủ được, cho nên Chúa mới phạt cho ông mày không ngủ được, ta cho mày 3 năm không ngủ luôn. Chúng ta thấy không, ông ấy chơi hay, ông ấy giận cha Sở 2 năm không đi lễ, Chúa cho ông ấy 3 năm mất ngủ vì cái tội là cha Sở mở nhạc sớm quá, ông ấy phải dậy sớm ông không ngủ được. Cho ta thấy trong từng chi tiết một mình nhìn lại đều thấy có bàn tay của Chúa trong đó. Cho nên những cái suy nghĩ, cái tính toán đó là của con người chứ không phải của Thiên Chúa. Mà những cái suy nghĩ đó Chúa bảo với Phêrô là hỡi Satan hãy xéo đi, đập mạnh xuống, hỡi Satan hãy. Những cái tính toán của loài người sợ mất thời giờ, không dám đến với Chúa là tính toán của Satan hãy. Những cái tính toán của loài người là nghe giảng mất thì giờ, nghe làm cái gì ở đâu chẳng thế là tính toán của Satan hãy. Những cái tính toán của con người sợ đến lòng thương xót Chúa, đọc kinh lâu giờ, sợ đến lòng thương xót Chúa người ta cười cho, sợ đến lòng thương xót Chúa là mình phải phục vụ, những tính toán là của con người, hỡi Satan hãy. Chúng ta, các bạn cứ mạnh dạn đuổi thằng Satan đó xéo khỏi tất cả cuộc đời của các bạn. Tôi tặng có rồi phải không? Có chưa? Có máy tôi tặng cho anh bạn, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Tặng cho anh bạn tấm ảnh lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là gửi cho chị ấy, cho người vợ yêu quý của anh, cái chuỗi lòng thương xót Chúa.
Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Và còn một ơn nữa mà con quên con không nói, đó là gia đình con từ khoảng 3-4 tháng nay là tối nào vợ chồng con cũng cầu nguyện với nhau, và nhất là 3 giờ chiều, chiều nào con cũng đọc kinh.
Rồi mời anh Áo Đen.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Con hiện nay con nên được năm con là Nguyễn Văn Hóa ở
Nguyễn Văn Hóa
ở Bình Phước ạ.
Thế bao nhiêu tuổi?
Con 68 tuổi.
Rồi,
con hiện nay được năm ơn, nhưng mà hai ơn gần nhất đây thì con nói để con có thể.
Ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là hiện nay trong 3 năm mà con không thể nào con ngủ được một trong đêm, chỉ còn một tiếng rồi suốt đêm con không thể nào mà con nhắm được mắt, thì con được đến lòng thương xót, con nghe tiếng đài rồi con đến lần được 3 lần, lần thứ 3 thì được cha sờ đầu rồi gáy của con rồi các thứ, con về con giờ
sờ các thứ đâu có vừa phải thôi. tôi chỉ có sờ đầu cầu nguyện cho ông ấy chứ còn đâu sờ các thứ đâu mà ra.
Rồi con bây giờ thì nói chung về 3 tháng nay con có nghĩa cái thuốc ở trên trái đất này không thiếu một cái thứ gì, không thể nào mà nó khỏi. Đến giờ này thì con 3 tháng nay con không mất một đồng thuốc nào, nhưng nằm xuống là ngủ được. Đấy là cái ơn thứ nhất.
Không, thưa anh chị em, đúng là người ta bảo ăn được ngủ được là tiền, không ăn không ngủ mất tiền thêm lò. Đúng như vậy thưa anh chị em, vô bàn cơm mà không ăn được, nhìn đồ ăn mà không ăn được, nó cảm thấy nó chán, miệng nó nhạt hoặc là miệng nó đắng, không ăn được là cả một cái cực hình. Rồi đêm mà không ngủ lại cứ suốt đêm không ngủ, bên tách cà phê đen chúng ta ôn chuyện đời. Cứ suốt đêm không ngủ như vậy chịu không nổi thưa anh chị em. Mà bây giờ vừa nằm đã ngủ, đó là một cái ơn rất lớn. Hallelujah. Là ơn thứ hai.
Con ơn thứ hai thì con khi con bị bệnh con phải thở oxy, thì bệnh nó tự dưng nó lăn quay như bệnh tai biến, rồi con phải thở oxy đưa đi bệnh viện. Thì thì bệnh viện thì con nó có nhắn cho cha, thì cha được cha trả lời bảo con cứ yên chí cầu nguyện. Thì sau nửa tiếng đồng hồ thì con không phải thở oxy nữa, mà tự dưng con người con đứng lên đi bình thường. Thì con bảo là sao mà Chúa kỳ diệu thế, mà con bây giờ không tưởng tượng thấy là Chúa là cao cả, không hiểu được như thế nào mà Chúa chữa mình kỳ diệu như vậy. Thì con cảm nay đến là con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được một cái giấc ngủ, và hai nữa là bệnh tình con bây giờ là khỏe mạnh, không có bệnh tật gì ở trong người. Con
đúng là anh ấy nói sao mà Chúa kỳ diệu thế, sao mà Chúa
kỳ diệu thế,
mẹ lên dưới cao lên, sao mà Chúa
kỳ diệu thế,
mà thế phải nó nhai ra nó mình mới đã, sao mà Chúa kỳ diệu thế, đó phải như vậy mới đã. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Nhớ nha, tôi chỉ sờ đầu thôi nha, không có sờ các thứ nha. Tâm hư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót tặng cho anh.
Cảm ơn cha.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh.
Dạ. Con trong kính cha.
Ông anh tên gì?
Dạ, con Du Xé Ly, giáo sư làng Điền.
Mấy tuổi?
Con năm nay là 57 tuổi.
Rồi, anh được ơn gì của Chúa?
Con được vào đây, con xin làm chứng cho vợ con và cả con luôn. Vợ con nãy khỏe đang ngồi ngay dưới cột.
Đây, gọi lên, em ơi.
Dạ, em ơi, lên đây với anh. Người vợ yêu quý của con này chứ. Em lên đây.
Vợ gì?
Dạ thưa con, thưa cha,
vợ mấy?
Vợ Lý Thị Duyệt chứ.
Vợ út tức là có vợ
ha. một vợ đấy chứ. Dạ
rồi, vợ út tôi tưởng là có vợ cả, vợ hai vợ ba rồi, vợ út đi.
Dạ
sao nữa?
Kính thưa cha, con được ơn là thứ nhất là vợ con là bị tiểu tiền, là bị viêm đường tiết liệu là lâu năm lắm ấy chứ.
Rồi để vợ nói cái ơn của vợ. Chị tên gì?
Thưa cha, con là Maria Lý Thị Duyệt.
Bao nhiêu tuổi?
Con 43 tuổi.
Rồi chị được ơn gì của Chúa?
Con được ơn của Chúa là con sinh cháu ra, là con sinh cháu thứ ba ra là con bị đại.
Bị gì?
Bị đại. Bị tiểu tiên.
Sinh đứa thứ ba xong rồi bị dại hả?
Con bị đại.
Thế giá bị tiểu tiền ấy chứ, bị tắc đường dần tiểu ấy chứ.
Bí đại. Cứ bị đại thường bị cái gì bị đại. Rồi. Rồi bị đại rồi sao nữa?
Con nằm ở bệnh viện nha là 16 ngày. Họ chuyên thuộc dịch bông quáng sáu trái, chuyên vô rửa bông quáng cho con. Là con bị nhiễm trùng vô máu ngược dòng, là con thì chuyển xuống viện tuyển Vĩnh Bất Lán. Con không biết chỉ cả là các bức
đời chị ấy bị vậy, xong người ta mới truyền truyền
truyền dịch nước rửa vào bông quáng cho con sáu trái.
Truyền truyền cái gì?
Truyền dịch chứ chán á, nước dịch chứ.
Truyền nước mấy chai?
Sáu chai.
Sáu chai.
Dạ. Thế là con là bây giờ cũng được là nhiễm trùng vô máu ngược dòng, là con phải xuống bệnh viện Bát Lán.
Rồi bây sau đó chị bị nhiễm trùng máu, truyền sáu chai, sau nó bị nhiễm trùng máu rồi sao nữa?
Xuống viện Vĩnh là con 5-2 tháng. Là cứ nói xin lỗi cha cộng đoàn cho con là cứ nằm ngửa là bật vòi thùng đại 5-2 tháng rồi về bệnh viện. Lên sau đó có chị ở trong bệnh viện là biết là cha lóng cho chồng con là sổ của cha, là nhắn tin cho cha, là cha cầu nguyện cộng đoàn cầu nguyện là lòng thương xót Chúa, là sau đó là con được đi tiểu được, sau đó là hơn 1-2 tháng là con được trở về. Con chưa có dịp là để vô tạ ơn cha và tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria và cộng đoàn, chứ con có dịp tổ chức cả nhà vô đấy để cảm tạ Chúa, cảm tạ Đức Mẹ và cảm tạ Cha và cảm ơn cộng đoàn đã công.
Vâng, đó là ơn của người vợ. Đó còn ơn của anh là ơn gì?
Dạ, thưa cha, con là bị cái bệnh tê liệt, nói chung nửa người trời xuống dời chân, là đi được khoảng 100 mét là phải ngồi xuống. Nhưng mà đến khi vợ con đau thì con cũng được biết lòng thương xót của Chúa, rồi là biết số điện thoại của cha, con cũng nhắn tin cho cha, thì cha cũng hồi ấm lại, cha nói là được yên tâm, cha cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho con. Nay con đã khỏe lại mà đi làm bình thường được hơn 2 năm nữa chứ. Dạ.
Thầy gửi tặng cho anh chị hai người tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, đây là trang chuỗi, chưa có chuỗi phải không? Chuỗi, đây, chuỗi lòng thương xót, chuỗi mân côi. Ngày 19, ngày 15 tháng 9, lễ mẹ Sô Bi. Hãy đeo trang chuỗi vào và cầu nguyện với mẹ. Rồi, Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hai người ngồi với nhau, mốc. Đó, hai người ngồi đó. Đây, 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 xong kia, hai người ngồi với nhau kìa, đấy. Đây, 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 đây. Rồi. Đây, 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 ngồi với ngồi với ông, hai đứa ngồi với nhau. Một người một ghế thôi, Chúa tôi hãy. Rồi. Rồi, thưa anh chị em, thưa các bạn, chúng ta vừa trải qua những cung bậc rất là vui. Còn còn hai cái người kia hả? Rồi, thưa anh chị em, mà rất tiếc là chúng ta không còn thời giờ nữa. Và nếu mà các bạn anh chị em nào mà mua vì thánh lễ là dành cho những người trẻ, anh chị em nào muốn làm chứng tiếp thì ngày mai lễ 3 giờ chiều nha, và lễ 7 giờ tối, xin mời anh chị em đến để chúng ta tiếp tục lên chia sẻ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và bây giờ mời các bạn cùng với chúng tôi cầm cái quạt lên. Đó, cầm cái quạt lên, hãy mở ra. Và Chúa nói, ai muốn theo ta thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Rồi, ai muốn theo ta thì phải vác thập giá mà theo ta. Lần nữa, ai muốn theo ta thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Rồi, mời các bạn cầm cây quạt và vừa hát vừa làm theo cửa điệu của chúng tôi và cầu nguyện xin Chúa cho mỗi người dám từ bỏ ý riêng của mình, từ bỏ cái tôi của mình, từ bỏ những tự ái của mình. Cầm cái quạt xuống, không có quạt, cầm xuống. Từ bỏ tất cả những cái ý riêng của mình, ý muốn riêng của mình, để theo ý của Chúa và chấp nhận những hy sinh mất mát để phục vụ lòng thương xót Chúa, để được hạnh phúc đời đời. Mời các bạn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.